Đoàn Thị Điểm. Đoàn Thị Điểm sinh năm 1705, mất năm 1748, quê ở làng Hiến Phạm, xã Giai Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Nhưng từ nhỏ, bà và gia đình đã sống ở kinh thành Thăng Long. Năm bà 16 tuổi, quan thượng thư Lê Anh Tuấn muốn xin làm con nuôi để tiến cung chúa Trịnh, nhưng bà từ chối. Sau khi cha mất, gia đình bà phải chuyển về quê. Tại đây, Đoàn Thị Điểm cùng anh trai Đoàn Luân mở trường dạy học. Ông Luân mất sớm, bà Điểm phải vừa dạy học vừa bốc thuốc nuôi mẹ già, chị dâu và hai cháu nhỏ. Thời gian này, vì kế sinh nhai, bà và gia đình đã phải chuyển chỗ ở nhiều lần. Năm 1743, sau một lời cầu hôn bất ngờ nhưng chân thành, bà nhận lời làm vợ kế của binh bộ Tả Thị Lan Nguyễn Kiều và theo ông trở về kinh đô. Ông Nguyễn Kiều sinh năm 1695, đỗ tiến sĩ năm 21 tuổi, nổi tiếng là người hay chữ. Sau đám cưới vài ngày, ông Kiều phải đi sứ sang Trung Hoa, bà ở nhà chăm lo gia đình hai bên, lúc rảnh rỗi viết sách và làm thơ. Năm 1746, sau 3 năm chờ chồng dài đằng đẵng, bà lại phải từ biệt mẹ già, cháu nhỏ để tới Nghệ An, nơi ông Kiều mới được triều đình bổ nhiệm. Tới Nghệ An, phần vì nhớ người thân, phần vì không quen với khí hậu mới, bà đã ngã bệnh và đến tháng 11 năm 1748, Đoàn Thị Điểm qua đời, hưởng dương 44 tuổi. Duyên Văn. Xế cửa phường Hà Khẩu là nhà ông giám sinh Đoàn Luân, một cái nhà tranh ở giữa nơi buôn bán đô hội, ban ngày cửa đóng im ỉm. Từ ngày cụ cử họ Đoàn chán cảnh phồn hoa, lui về vui với cảnh giường tược ở Văn Giang quê cụ, cụ bà ở lại phố phường chạy chợ xì xần để kiếm thêm tiền. Khi cụ cử mở trường, nhận 15 anh khóa ham học từ quê và các làng lân cận ở phủ Vĩnh Thuận, phi huyện Thanh Trì đến học. Cụ Điểm vẫn theo học chung với anh trai và lớp học trò đang ráp ranh giật bản rồng, bản hổ. Ở chốn đầu ô cửa khẩu này, chỉ cần một cuộc đánh ghen, tin tức đã truyền xuôi, truyền ngược, ngang dọc đồn đại đi đủ nơi, đủ chỗ. Vì thế, những giai thoại về cô con gái hay chữ của cụ cử chẳng mấy chốc loan xa khắp giới nho sĩ đất Long Thành. Ông giám sinh Đoàn Luân đã là một người tài hoa, cô Điểm lại càng tài hoa hơn. Ông Luân là tay sành sỏi trong các cuộc chơi thả thơ, đề vịnh, lại giỏi ứng đối. Mạch sách hỏi đến, ông nói vanh vách, điển cố thuộc lào lào, các bậc túc nho đều phải buộc lời khen. Còn các bạn bè nức tiếng hay chữ như ông Đặng Trần Côn ở Làng Mộc hay cười lớp sau như ông Phan Quy Ích ở Quốc Oai đều phải dị nể. Vậy mà ở nhà, ông vẫn bị cô em bắt nạt. Thỉnh thoảng, cụ cử từ quê ra, sau khi vui vẻ kể chuyện mùa màng, thường hay gọi con gái đến hầu trà. Cô Điểm nhóm than hỏa lò, dọn bộ đồ trà để trên án thư mà chỉ khi nào cụ cử về mới hạ xuống. Chỉnh nước mưa trong suốt để ở nơi dọi nắng đầu hiên, có nắp men chàm xanh đậy kín, lúc đó mới được mở ra. Cô Điểm dùng chiếc bát nồi phủ to, múc nước cho vào ấm đồng, nấu nước pha trà cho cụ. Cụ cử nuông con gái hơn con trai. Cụ cũng là người tài hoa và hào hiệp. Hồi còn là học trò, cụ bà hiện nay giống là con gái cưng họ Vũ, một họ có máu mặt ở trong phường, đã chết mê và đòi lấy bằng được thầy khóa nghèo Đoàn Doãn Nghi, sau trở thành vợ ông tân khoa đầu tiên, theo chồng qua sông Hồng vinh quy bái tổ. Cô Điểm có nét phong nhã của con nhà nho gốc, lại thêm sự thanh lịch của họ ngoại. Người khó tính nhất trong vùng cũng phải khen nét đoan trang của cô. Nhưng khi cần thiết, cô lại cũng đáo để, ghê gớm đối với bọn con trai phường phố nghịch ngợm buông tuồng. Một bận, anh chàng Cống Quỳnh bẻ mép từ xứ Thanh mò ra, cây ta là Trạng dắt dài anh bạn đến chơi nhà. Cô Điểm tiếp đãi ân cần, nụ cười tươi trên môi thắm. Các cậu hay chớt giả, không buông nổi lời ngỗ nghịch nào. Mấy lần Cống Quỳnh tay quái nghĩ ra một mẹo đùa gì đó đều bị cô Điểm biết trước, lấy chữ nghĩa khích tài hiểu biết hoặc dịu dàng thăm hỏi ân cần về cha mẹ quê hương, khiến chàng thầy đồ tếu đành phải trả lời theo lối xã giao lịch thiệp. Ngồi một lúc, bà cử đi chợ về, thấy con gái ngồi với đám trai nghịch ngợm. Bà đưa mắt cho cô Điểm rồi lạnh lùng chào hỏi cho phải phép, sau đó vào ngay nhà trong. Ngồi mãi chưa bắt chuyện được, Cống Quỳnh ngáp giặt rồi cáo lui. Cô Điểm ân cần tiễn khách. Trước khi mấy thầy khóa ra về, cô hỏi: "Dạo này mấy thầy trò ở đâu ạ?" Quen thói bốc trời, Cống Quỳnh liền chơi chữ: "Quê tôi ở Hoàng Long, nên chọn phường Hoàng Long để trọ. Hôm nào rảnh rỗi mời cô quá bộ đến chơi." "Cảm ơn thầy có lời mời, song nhà em bận rộn mà mẹ em nghiêm lắm." Quỳnh vẫn cố đùa cợt: "Tôi được bạn bè cho là kẻ có duyên, ai ngờ cuộc đi chơi hôm nay lại quá vô duyên. Định đến xin chữ của nữ sĩ, hóa ra chỉ được uống trà suông thôi." Cậu bạn đi cùng nài nẩm: "Không thơ thì câu đối cũng được, hay là cô Điểm ra cho Cống Quỳnh đối một vế xem thử coi." Cô Điểm hơi đỏ mặt vì câu đùa không được nhã, nhưng cô vẫn tươi cười như không. Nhưng có bờ rào xương rồng trước cửa, thấy Quỳnh khuếch khoát kết giao cùng bạn rong chơi lấy khẩu khiếu để khoe, chứ thực tài đâu chưa biết, cô liền nhẹ nhàng nói: "Thầy Quỳnh hay chữ có thừa, lo gì phải em ra đối." "Không dám, tôi là trạng giả, còn cô mới là trạng thật đó. Vâng, nếu thầy đã cố mời thì em xin ra." Cây xương rồng, dòng đất rắn, lòng dẫn Hoàng Long. Quỳnh nghe mà bối rối, nghĩ mãi vẫn chưa ra, tay Quỳnh đỏ tía. May sao có tiếng bà cử gọi ở trong nhà. Cô Điểm cười to lên một tiếng, nhã nhặn cáo từ: "Tôi chào con rồng đất rắn, em phải chào kẻ mẹ đang mong đây." Cô khép cửa, bỏ mặc mấy thầy khóa thua trận tẻn tò quay ra trêu chọc lẫn nhau. Quỳnh hậm hực: "Thôi đi về, lúc khác trả hận này. Trận văn trận bút khác ghi trận mạc, đây thua may thắng là lẽ thường. Thua ai chứ, thua cô trạng Đoàn Thị Điểm lại càng nổi tiếng." Mấy thầy kéo nhau ra quán rượu gian đê, bụng đói rồi phải đánh chén một chút gì đó. Cống Quỳnh bị phạt trả tiền cơm rượu vì hôm nay thua đàn bà. Vừa ghé vào ghế, thấy bà hàng bày mấy quả dưa chuột đầu mùa bên mấy nảy chuối, mấy nem chua. Quỳnh vỗ đùi đánh đét một cái, tiếc ngơ, tiếc ngẩn: "Chết tôi rồi, bây giờ mới nghĩ ra dế đối. Chỉ được cái bẹp mép sau lưng, đối đi. Thì đây nè, dế ra là cây xương rồng, dòng đất rắn, lông lại hoàng rồng. Tớ đối lại là quả dưa chuột, ruột thẳng ngang, thử chơi thì thử." Quỳnh dẫm chân xuống đất: "Tức thật, vố tu này nhớ đời." Rượu đã rót, mùi thơm của rượu hoàng mai đựng trong bong bóng trâu khô dùi thúng trấu của các cô làng, làm các thầy nhanh nhẹn đặt tay vào chén, nhấp một ly, cắn một miếng nem chua. Anh bạn cùng đi với Quỳnh bình luận: "Dế đối người ta ra tuy là hàm ý châm biếm nhưng vẫn rất trang trọng. Dòng đất rắn, rồng nào vẫn là rồng ấy. Khá đây chứ, Đoàn Hiểm mới ngấm lâu." Quỳnh hỏi: "Dế của tớ cũng đâu có xoải xoàn đâu." "Dế đối của anh xét kỹ cũng là loại đối bí, đối liều." Quỳnh không giận lại cười khanh khách: "Đối kiểu ấy mới gọi là trạng Quỳnh chứ." Thầy quá Trạng Trần Côn vốn con nhà nền nếp, ở ngay cửa ngõ thành Thăng Long mà thầy chẳng biết phường phố có chuyện gì xảy ra. Thầy chúi đầu chúi mũi vào học, tính tình điềm đạm rụt rè ít nói. Thầy kết bạn dông niên với ông giám sinh Đoàn Luân. Dạo ấy ở kinh thành nhà chúa mãi chơi, trộm cướp ngoài thành nổi lên khắp chốn. Nhiều tay du đảng nghênh ngam cướp giật giữa chợ, có đám cướp đóng giả nhà đại quan nhân khiêng võng điều đến mua hàng, rồi để bà phu nhân ở lại, kiếp về lấy bạc nén đem trả, lừa hàng tơ lụa, mất hàng chục tấm dốc lụa đoạn Tô Châu, Hàng Châu. Chú Hằng chờ mỗi ngày một mất, đến xem mặt bà phu nhân vẫn nằm ở võng. Té ra là một mụ ăn mày. Lại có một bà lão ăn mày khác, sáng sáng đi lang thang xin tiền khắp chợ Mộc, chợ Láng, chợ Cầu Giấy, chợ Bưởi. Tối về ngủ ở quán dột đầu đàn dịch vọng, chẳng may trúng gió, cảm chết đột ngột. Tuần phiên đến chôn, mụ chết nằm cong queo trong ổ rơm. Giật chiếc lều nát của mụ định đốt luôn thì từ trong các khóc tre ọc ra toàn tiền kẽm lẫn những lạng bạc nhét đầy trong ấp. Chưa kịp cho ai, mấy tên Tuần bị bọn Hào Lý ăn chặn kiện tụng nhau lên tận thủ huyện. Nhân tình thế thái đảo điên, không có giặc ngoài nhưng giặc trong lại tệ hại hơn nhiều. Lệnh từ phủ chúa truyền ra, ban đêm từ giờ Tuất trở đi đèn đóm tất cả. Nhưng cậu Đặng dẫn thức để học, người Lần Mộc tin rằng đất họ Đặng sẽ ứng vào người học trò giỏi này. Đặng càng nuôi chí học hành để tránh bọn Tuần phiên Hào Lý hạch sách, cậu bèn đào hầm chui xuống đất thắp đèn mà học đêm. Bên Tả Thanh Oai, mấy cha con họ Ngô Thị đang lừng danh cả nước. Họ không những nổi tiếng về cử nghiệp, còn nổi cả về văn chương. Không nói với ai, Đặng muốn hướng theo gương Ngô và Phan Phái. Tiếng tăm nữ sĩ họ Đoàn truyền tụng vang xa. Người ta cho rằng cô hay chữ giàu bậc nhất đất Hà Thành này, lại giỏi trước tác. Thời Lê có bà Ngô Chi Lan, vợ ông Phù Túc Hoành ở Phù Xá đã nổi tiếng trước đó. Nhưng Đoàn Thị Điểm không những thơ hay, câu đối giỏi mà văn cũng vào loại điêu luyện. Đặng rất trọng phục nhưng chưa biết tìm cách nào đến thăm được. Gặp Đoàn Luân ở Quốc Tử Giám, Đặng Trần Côn liền làm quen. Đặng học giỏi, nhớ nhiều kỳ bình văn đầu năm nay sau lễ tế xuân, các thầy đã chọn bài văn của Đặng bình ở văn miếu. Đó là một vinh dự lớn, báo hiệu con đường tiến thân bằng văn chương khoa cử của Đặng. Sau buổi bình văn, Đoàn Luân mời Đặng về nhà chơi. Trên đường, ông Luân đã nhắc: em gái tôi ân cần dịu dàng trong khi tiếp đãi bạn bè văn chương đến chơi nhà. Xong bạn đến học thuật thi ca, cô ta không chịu nhường ai đâu. Nếu cô ấy có nói vài ba điều quá lời, anh cũng đừng để ý nhé. Em tôi nhờ phúc ấm cũng có tài lạ. Nhiều lần cha tôi dạy học ra chung cho tôi và cô ấy một đề. Văn sách, kinh nghĩa, mình làm có quy củ hơn. Nhưng cô ấy lại có dẫn câu những đoạn xuất chúng. Đến thời gian thì cô ấy vượt hẳn mình. Cha tôi đó thường hay khoe con gái với bạn bè. Dù bận tuy mình cũng thấy hãnh diện cho gia đình, song có lúc cũng tủi thân và tức khí mà học hỏi thêm nữa. Tôi nghe có lần Cống Quỳnh đã bị cô Điểm nhà ta làm cho hết khoe mã. Có đấy, tài ứng đối cô Điểm cũng nhanh lắm. Hồi tôi còn tập văn ở tỉnh, có bài nào cô ấy cũng lục ra xem. Anh em bình phẩm cùng nhau, tầm đắc lắm. Sách qua mắt cô ấy là thuộc, tài thế. Mình chăm chú học mới hiểu ra nghĩa sách. Cô ấy vừa học vừa chơi. Có khi đang học lại ngồi tô lông mày, đang tô dở, thấy ý hay chợt đến, lại cầm bút viết. Bữa ấy, tức cảnh, mình đọc trêu cô ấy một câu: đối kính họa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. Cô ta đọc liền, như thể vế đối sau đã có sẵn. Lâm trì ngoạn nguyệt, cô luân chuyển tác song luân. Dịch nghĩa là: soi gương vẽ mày, một điểm nhân thành hai điểm. Chơi ao ngắm trăng một dần, nghĩa là luân, chuyển thành hai dần. Cả hai câu này đều lấy tên hai anh em Điểm Luân để ứng đối. Mẫn tiệp đến thế, kể cũng ít ai bị kịp. Nghe Đoàn Luân chân thật kể về em mình, Đặng Trần Côn lẳng lặng không nói gì. Ông biết ngoài tài học, cô Điểm cũng đẹp lắm. Một kiểu đẹp của người có học, nhuần nhị, kín đáo, bực thước. Đặng chợt thấy lòng mình có chút khao khát mơ hồ thầm lặng dấy lên. Đặng cố kiềm giữ không lộ cho Đoàn Luân biết. nhưng lòng ông đã thực sự ngưỡng mộ, chuộng mến. Cuộc tiếp xúc này liệu có ăn nhầm gì chăng? Biết đâu duyên kỳ ngộ, hội tao phùng, chắc sẽ có nhiều điều tâm đắc, nhiều kỷ niệm. Đặng rụt rè hỏi. Anh Luân à, hồi lệnh mùi 15-16, có phải quan thượng thư Lê Anh Tuấn định xin với cụ cử nhà cho cô Điểm sang bên đó làm con nuôi, để sau này ông sẽ dâng vào làm phi trong phủ chúa không anh? Có đấy, nhưng mà thầy tôi đâu có chịu. Cụ Tế Nhị gọi cô Điểm lên để quan thượng Lê bảo chuyện. Anh biết là cô ấy trả lời thế nào không? Dạ, xin anh cho nghe qua. Cô ấy dịu dàng thưa. Bác muốn con dinh hiển, nhưng con nghĩ để con không hợp với cung cấm. Con chỉ yêu dần trăng đầu thu, thềm sông sóng đỏ trước nhà. Con muốn tự tay mình dệt vải nuôi tầm, mặc những chiếc tấm áo lụa, áo sồi như bè bạn. Con thèm được sánh ngang với đám con trai, đêm đêm trước đèn đọc sách, thưởng thức thơ thần của Lý Bạch, thơ đời của Đỗ Phủ, lắng đọc bài Quốc Tụng của Khuất Nguyên, đọc không chán thơ nôm của Nguyễn Trãi, Cố Trạng Trình, hơn là phải giam mình giữa vàng son, lo lễ nghi, ra vào thưa gửi mà mòn mỏi cả cuộc đời. Và khi ấy thì quan thượng nói sao, anh Luân? Quan thở dài mà thanh minh ý nghĩ rất chân tình của mình. Đặng theo Đoàn Luân bước vào nhà, cô Điểm ra tiếp. Hai bên trao đổi chuyện văn chương rồi bàn sang chuyện khoa cử. Đặng hồn nhiên xoay chuyện, khoe với cô Điểm chuyện học hành ở giám. Anh không giữ ý bình phẩm đáng bạn bè chuộng từ chương, ham lời danh, không gắn với thực học. Có lúc Đặng cũng nói về mình để cho người nghe thấy những điều sở đắc của anh. Vốn được nhiều người khen ngợi, như lúc Đặng bàn luận quên cả khiêm nhường. Cô Điểm không ngắt lời Đặng. Đoàn Luân cũng thấy hơi lạ, mọi ngày Đặng thường giữ gìn, sao hôm nay chàng say nói thế. Sau khi nghe Đặng luận về tài năng của đám học thức trẻ ở Long Thành, cô Điểm nói: xin anh Đặng thứ lỗi cho, chẳng ai dám tin chắc vào tài mình được đâu. Sao cô nói thế, có bột tất nhiên gột nên hồ. Gión miên trầu quế, hai tay lịch sự mời Đặng, cô Điểm nói tiếp: vào đời Lý, Trần, đời Hồng Đức, có thực tài thì chắc chừng đấy. Khoa cử bây giờ đâu còn được công minh như xưa. Chắc anh Đặng còn nhớ bài chế sách của Thánh Tông nhà Lê ban ra sau dịp Lý Trạng ở một khoa thi đình. Từ đời xưa, Minh Dương, Thánh Chúa, trị đời đều phải gạn trong bỏ đục, chuộng tài, bỏ danh. Bởi thế, đời Thánh Tông chọn được nhiều người tài giỏi. Còn nơi Trung Hưng ta bây giờ ư? Tài bằng Ngọ Phong Ngô Thị Sĩ ở Tả Thanh Oai, bọn con lại đương thời ganh ghét dìm dập mãi. Vào thi hội, khảo quan bảo nhau nhăm nhe dò xét, thế bài văn nào ngang tàn khí phách đề bảo. Quyển này hẳn là khẩu khí Ngô Thị Sĩ. Họ xúm nhau vào soi mói từng chữ, bới móc bắt bẻ từng câu để đánh hỏng. Học trò bây giờ ai dám nhận mình tài ngang Ngô Ngọ Phong chứ? Đoàn Luân vui miệng kể thêm. Khoa Bính Tuất, họ Ngô Tả Thanh Oai vào thi hội đến kỳ đệ tứ, chẳng may cảm lạnh đau bụng đi tả, đành cố làm cho qua loa cho xong mà nộp quyển. Khảo quan chấm lại bảo: quyển này kim văn luyện đạt lắm, đáng hội nguyên, nhưng văn khí hơi yếu, hẳn không phải của Ngô Thị Sĩ. Tức là năm ấy Ngọ Phong đổ hoàng giáp. Ông Đoàn nói xong cười ầm lên. Đặng Trần Côn hơi bẽn lẽn, ngồi lặng yên uống trà. Đến lúc gần về, Đặng mới rút từ trong tay áo một tờ hoa tiên thảo sẵn, đặt trên án sách, khiêm tốn nói: nghe tài thơ nữ sĩ đã lâu, gần đây nhân lúc từ tả cũng cảm khái một vài lần, xin cô phủ chính cho. Nói đoạn, Đặng chào anh em họ Đoàn xin cáo lui. Đoàn Luân và em gái tiễn khách. Trở vào, Điểm dở giấy hoa tiên ra đọc. Thơ Đặng vịnh cảnh tiêu tương, tất cả có 8 bài. Cô đọc một lượt rồi tủm tỉm cười. Cô hầu nhỏ được cô Điểm rất yêu, bạo dạn hỏi. Thơ cậu Đặng thế nào hả cô? Mượt mà chải chuốt xong dịnh cảnh bên Tàu chẳng qua cũng mượn những điều đọc trong sách mà viết ra. Bên ta thiếu gì cảnh đẹp tự mắt mình nhìn thấy, lòng mình cảm thực, sao mà chẳng viết ra. Con nghe đồn cậu Đặng học giỏi lắm. Đó là cậu học trò đọc được vài ba pho sách đã cuồng chữ, có gì đáng sợ đâu. Lời ấy đến tai Đặng Trần Côn, Đặng uất lắm. Đêm ấy dưới hầm đào để học trong nhà, trước ngọn đèn, Đặng cáu kỉnh bẻ đôi chiếc bút lông đang cầm, thề rằng: ta không làm nên sự nghiệp văn chương thì không xuất đầu lộ diện ở thành Thăng Long này làm gì nữa. Và Đặng lại vùi đầu vào đọc sách. Cuộc tao loạn ở cuối đời nhà Lê đã làm cho bao nhiêu gia đình phải ly tán. Chưa gặp hội phong dân, Đoàn Long chẳng may mắc bệnh mất sớm ngay khi cụ cự mất một vài năm, khiến gia đình lâm vào cảnh lao đao, túng quẫn. Bàn bạc mãi, cô Điểm và mẹ đành theo bà chị dâu về ở làng Đường Hào. Đang thời xuân sắc lại tài hoa tột bậc, cô Điểm được biết bao nơi cầu cạnh. Một vị võ quan luống tuổi cũng đến cầu hôn. Nhưng làm sao cô Điểm ưng thuận lấy một ông chồng dù làm quan to lại là tay võ biện như thế được. Một vài danh sĩ cũng đua nhau đến, song toàn những kẻ ăn chơi, phóng túng, hám danh, hợm mình. Cô Điểm càng coi chẳng ra gì. Cũng có lúc cô hơi tiếc mình đã quá lời với Đặng Trần Côn, vì dẫu sao cậu ta vẫn là người đáng trọng, như cái đám sĩ phu chuộng hư dinh nhan nhãn đang bà hòa khoác lác giữa thành Thăng Long này. Bà cử thấy con gái sắp đến tuổi 30 rồi thì đầm quản, có bận bà chua chát. Trời ban cho con tài sắc mà con lại quá coi thường, bao nhiêu sĩ tử Bắc Hà này không ai xứng duyên với con hay sao? Tao sợ rồi mày chết già thôi. Cô Điểm nhuần nhị thưa lại với bà mẹ già. Gần đây do hoàn cảnh gia đình dấp hết tang này đến tang khác, lại làm ăn khó khăn nên trái tính. Mẹ đừng có lo, kén thì lâu, lấy chồng mấy chốc. Nhà đã túng, về đất mới càng khó bề xoay sở. Cô Điểm phải giúp rập thêm chị dâu một tay, chèo chống để nuôi mẹ, nuôi cháu. Cô mở trường dạy học. Tỉnh Đông vốn là đất hiếu học, trường rất đông, học trò học trường cô trạng tấn tới, do đó thu nhập cũng đủ chi dùng cho mấy miệng ăn. Bà chị dâu trông nom mảnh vườn và mấy nông tầm. Con cái của Đoàn Lung nhờ bà cô giỏi giang tháo giác cũng được nhờ. Chúng lại được theo học không phải ký cày làm lũ. Riêng Đoàn Lệnh Khương, con gái cả của Đoàn Lung, thụ học cô ruột cũng nổi tiếng thông minh. Cô Điểm mừng lắm, càng ra công bồi đắp. Dù đêm buồn ngồi một mình trước đèn, cô Điểm nảy nhiều ý lạ. Gom lại những điều nung nấu bao năm, cô bắt tay vào viết những truyện truyền kỳ mới, gói nhiều ý nghĩa trong thể văn này. Khi truyện viết xong, bè bạn học trò truyền tay nhau đọc, ai cũng phục tài. Truyện lưu hành rất xa, truyền về tận kinh đô. Lại một lần nữa, tiếng tăm của Hồng Hà nữ sĩ làm cho giới sĩ phu Bắc Hà phải dị nể. Có kỳ bạn tha thiết mời cô về Long Thành mở trường dạy học để nhằm chấn hưng thực học. Cô đang lưỡng lự thì một sớm đầu năm, người nhà đưa thiếp báo có gia nhân ông Nghè Hạo Hiên Nguyễn Kiều bên Phú Thượng, bạn cũ của anh cô, xin được vào gặp. Cô có biết ông Kiều đã một vài lần tiếp chuyện hồi ông chưa đỗ đạt, chưa đi làm quan. Vở tư quan Nghè ra đọc, cô hơi bất ngờ. Tư viết mộc mạc chân tình, mặc dù lúng túng trong cách diễn đạt. Ông Kiều cho biết sắp dâng mệnh chúa lên đường đi sứ. Tuy là nhà quan, nhưng hiện nay cảnh con nhỏ mẹ già không có ai nương tựa, và ông mất đã mấy năm nay. Ông khẩn thiết cầu hôn với cô. Ông có nhắc lại cái tình ý chớm nảy sinh thời đến chơi nhà, nhưng tự biết mình tài đức không xứng nên đành tìm chỗ khác. Ông còn làm một bài thơ gửi kèm theo. Cô Điểm đọc đi đọc lại mấy lần. Ghìn trùng xứ bộ núi mây giăng, rong ruổi ai hay chuyện dữ lành. Còn dại bơ vơ tìm bóng mẹ, buồn tầm bận rộn ngóng dâu xanh. Thềm hoang cỏ mọc đâu người nhặt, phần mộ quê nhà biến khói nhang. Rằng tình là thế, ơn là thế, đỏ mắt chờ trông cánh nhạn sang. Suy nghĩ mấy hôm, cô nhận lời lấy Nguyễn Kiều. Nửa tháng sau, thu xếp việc nhà trọn vẹn, cô từ biệt mẹ già, chị dâu và các cháu theo đoàn đón dâu về quê chồng bên Xù Gà. Học trò họ hàng tiễn đưa hàng dặm đường, bồi hồi lưu luyến mãi. Nữ sĩ bật khóc khi phải rời xa vùng đất chan chứa tình người. Thêm một năm nữa, sứ bộ do ông Nguyễn cầm đầu vẫn chưa về. Tin tức vẫn biền biệt. Để lời chí tình, chí lý của bạn bè, bà Điểm lên mở trường dạy học lại ở phường Chương Dương. Học trò nghe danh mến tiếng theo học rất đông. Vừa lo dạy học, bà vừa lo trọn chức phận làm vợ của người có chồng đi xa đằng đẵng, khiến gia đình trong ngoài êm thấm. Thỉnh thoảng, người ta thấy chiếc võng điều theo sau vài người hầu y lệ cứ rằm, mùng một từ kinh đô về quê chồng ở Xù Gà. Trong mấy ngày khẩn trương đó, bà đi thăm phần mộ tổ tiên họ Nguyễn, đôn đốc kẻ ăn người ở, việc nào xong việc nấy. Con chồng bà mang theo dạy dỗ ở trường mình dạy học. Đối với mẹ chồng, bà ân cần chăm nom, dành thuốc thang và những thứ cần cung phụng giao phó hẳn cho người cháu vô trưởng, hằng ngày phải chăm lo việc ăn uống. Người làng Xù Gà ai cũng mến, cho ông nghè hạo hiên tốt phúc, có người vợ kế đảm đang nhân hậu. Một hôm buổi học vừa tan, có một người đội tráp xin vào hầu. Hỏi ra mới biết người nhà ông Hương Cống làng nhân mục Đặng Trần Côn, hiện ngồi trước tri huyện ở Thanh Oai. Biết nữ sĩ mới trở lại Long Thành, ông liền sai người đem quà biếu và tặng bà một tập thơ. Bà Điểm ân cần viết thư đáp lễ. Bà còn gửi biếu quan huyện họ Đặng, người từng bị mình làm cho tức khí, một cân cốm đầu mùa và một cân chè Long Tỉnh. Chưa kịp đọc tập thơ Đặng đem tặng, bà phải lo gửi áo ấm và thư sang cho chồng. Nhân có sứ bộ Trung Hoa trở về nước, khuya lắm bà mới đốt nến mới, cầm đến quyển thơ của Đặng, bà bóc thư kèm theo ra đọc. Giờ hồng hà nữ sĩ đói tình đọc giúp. Tôi từ lúc tuổi trẻ chưa tự biết mình đem trống đánh cửa nhà sống. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn e thẹn. Nghĩ đến buổi gặp xưa, nghe cô nói khích, may mà trí lự hãy còn nên phận chí trau dồi thêm bút lực. Những năm gần đây vật đổi sao dời, thi hương may được trúng cách, nhưng vào thi hội không ngờ lại hỏng. Ngẫm lại lời luận về tài năng của nữ sĩ mới thấy sâu sắc. Mới hay, lời đường mật dễ làm hỏng người, mà cô chát đắng mới thật chân tình, thấu lý. Bởi thế, tôi chán khoa cử, ra tâm thực học. Lúc đầu chỉ nhận chức học quan, gõ đồ trẻ, vui dây dài giá sách, học đòi bầu rượu, túi thơ. Gần đây, giặc giả liên miên, tướng sĩ xa gần giấc giả. Canh năm, tể tướng lên đường đi kinh lý. Nửa đêm, quần công thúc voi lên quan ải. Xúc cảnh sinh tình, thức trắng nhiều đêm, viết được khúc ngâm chinh phụ, mong được mắt xanh đói tới, chỉ giáo đôi điều. Hồi hộp chờ thư, lòng thành mong phúc đáp. Bà Điểm mỉm cười, đặt thư, nhớ lại một thời xuân sắc. Bà kẻ càng vuốt tờ thư cho thẳng, nhìn kỹ nét bút xưa. Nhưng những hàng chữ già dặn, lời lẽ khiêm nhường, chứng tỏ người viết thư đã được tháng năm đào luyện. Bà thầm tiếc nuối cho cái buổi đầu gặp gỡ độ nào. Con gái đang thì ai chẳng kêu căng một chút. Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa, ngang trán, với cảm tình đặc biệt, bà lần dở tập thơ Đặng đề tặng ra đọc. Bà đọc liền một mạch. Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân. Du du bỉ thương hề thùy tạo nhân. Cổ bệ thanh động tràn thành nguyệt. Phong quả ảnh chiếu cam tuyền dân. Cửu trùng án kiếm khởi tương địch. Bán dạ phi hịch truyền tướng quân. Hàng núi hàng, những câu thơ của Đặng làm Hồng Hà nữ sĩ kinh ngạc. Xúc động thật sự, bà mừng cho bạn. Bà phục Đặng là người có chí, rồi bà thở dài. Ai biết bà nghĩ gì lúc ấy? Tình xưa đã quên đi, bỗng dưng lại thức tỉnh, âu cũng là duyên số. Bà xoay đọc dài, nhận được chân tài phía sau những câu thơ hàm xúc, tình ý sâu kín, thâm trầm. Bạch lạp lại hết, bà chọn hẳn cặp nến hồng to thắp cho sáng. Bà khoác áo ngồi đọc giữa đêm khuya lạnh. Mấy lần đứa cháu gái nhắc nhở. Thưa cô, trống hoàng thành đã thay canh, mời cô đi nghỉ. Mai đã đến buổi bình văn cho mấy anh học trò lớn tuổi. Con cứ ngủ đi, cô cần bận đọc thêm chút nữa. Khúc ngâm còn ám ảnh trí não bà nhiều đêm sau. Sau buổi bình văn dạy học, bà chẳng đọc gì ngoài nó. Bà thuộc lòng từng đoạn bởi nhiều đoạn thơ thật hợp với tình cảnh của bà hiện tại. Vợ người đi xứ khác gì vợ kẻ chinh phu. Bà buộc miệng khen những câu thơ giàu nhạc điệu, tả cảnh, tả tình đến mức khó thể hơn. Cầm bút son, bà khuyên từng dòng lên những câu thơ ý nhị. Bà quyết định dành thời giờ bắt tay vào dịch khúc ngâm. Bà thức với đèn dưới nến, đêm này qua đêm khác, người bà rột đi, gầy nhom, bắt quần lại. Nhưng đôi lúc bà hào hứng lạ thường, đứng dậy, tay cầm tờ giấy, vừa dịch nháp, khe khẽ ngâm nga. Kỳ lạ thay, càng dịch càng trôi chảy, mối đồng cảm đã thắp lên những sáng tạo thần tình. Vừa lúc dịch xong, bà tưởng mình vừa sáng tác, chứ không phải tuân thủ theo những câu thơ có sẵn. Đề chữ gấm phong thôi lại mở. Gieo bói tiền tin dở còn ngờ. Trời hôn tựa bóng ngẩn ngơ. Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai. Há như ai hồn say bóng lẫn. Bỗng thơ thơ thẫn thẫn như không. Trâm cài xiêm dắt thẹn thùng. Lành làng tóc rối lỏng dòng lưng eo. Khúc ngâm dịch xong, từ tay bà chép một bản thật đẹp cho học trò đem đến tặng Đặng Trần Côn. Quan quyền Đặng ân cần đón nhận. Đêm ấy, ông tắm rửa sạch sẽ, đặt bên án một bình hoa sen, chuyên một ấm trà ngon, dở tập thơ dịch chinh phụ ngâm ra đọc. Bây giờ đến lượt ông kinh ngạc. Ông đọc liền một mạch sao xuyến bồi hồi hơn cả lúc mình đang vất vả suy gẫm để viết ra từng đoạn nguyên tác. Ông thầm phục tài Hồng Hà nữ sĩ. Nhiều đoạn dịch quả thật hay và truyền cảm hơn cả nguyên tác. Và khi đọc xong, ông có cảm giác khúc ngâm này sẽ thuộc về bà. Chính ông lại nhờ tài bà mà thơm lây. Ông buộc miệng thốt lên. Người mắng ta tối nào, học hành mới được dăm ba pho sách đã đâu ra đâu, đến nay lại làm thầy ta thêm một lần nữa. Phần chú thích. Đặng Trần Côn, sinh năm 1710, mất năm 1745. Quê ở làng Nhân Mục, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày nay. Ông thi đỗ Hương Cống và được bổ làm quan huấn đạo ở Trường Phủ, sau thăng lên làm tri huyện Thanh Oai và cuối cùng là ngự sử Đài Đại Phu. Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của ông ra đời đã gây một tiếng vang lớn trong giới nho sĩ đương thời. Ngoài Chinh Phụ Ngâm, Đặng Trần Côn có một số bài thơ bài phú tả cảnh thiên nhiên đặc sắc như bài thơ Tiêu Tương Bát Cảnh và ba bài phú Trương Hán Tư Thuần Lư, Trương Lương Bố Y, Khấu Môn Thanh. Khuynh hướng chung của thơ văn ông là đi sâu vào nỗi lòng thầm kín của con người, mà đặc biệt là người phụ nữ.